SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, theo hệ thống xếp hạng đại học thế giới ARWU, trường đại học Sydney vừa được công bố đứng thứ 3 tại Úc và 68 trên thế giới năm 2018, tăng 15 hạng so với năm ngoái và là thứ hạng cao nhất từ trước đến giờ. Thành tích này của đại học Sydney từ vị trí 83 vào năm ngoái là niềm tự hào cho tất cả các đại diện giáo viên và sinh viên, cựu sinh viên của trường. Giáo sư Michael Spann, hiệu trưởng điều hành của trường cho biết, kết quả này phản ánh lịch sử 160 năm của trường như là một nơi ươm mầm phát triển những thành tích học tập xuất sắc. Là ngôi trường lâu năm nhất tại Úc, chúng tôi có bề dày về sự ưu tú, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ ngủ quên trong vinh quang. Chúng tôi đang đầu tư một khoản khổng lồ cho việc hỗ trợ các phòng ban học thuật nhằm thực hiện cuộc nghiên cứu vượt bậc có ảnh hưởng đến đời sống trên toàn thế giới. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Nó bao gồm đầu tư vào toàn bộ cơ sở vật chất thiết bị nghiên cứu của trường và hợp tác với những cơ sở học thuật danh tiếng như là Harvard. Academic Ranking of Warwick Universities, viết tắt là ARWU, là bảng xếp hạng học thuật danh giá do Đại học Giao thông Thượng Hải, Shanghai Chiao Tong University, tổ chức và đánh giá. Các xếp hạng này chủ yếu dựa vào đánh giá học thuật của các trường đại học. Bảng xếp hạng được công bố mỗi năm, chọn ra 100 trường đại học xuất sắc nhất trong danh sách hơn 1.500 trường trên thế giới. Tiêu chí để chọn các trường vào bảng xếp hạng này bao gồm các công trình nghiên cứu, giải thưởng học thuật danh dự với các nhà nghiên cứu uy tín như giải Nobel và Fields Medals. Harvard là trường đại học đứng đầu lần thứ 16 tại bảng xếp hạng ARWU năm 2018, theo sau đó là các trường Stanford, Cambridge, MIT và Đại học California ở Berkeley. Thưa quý vị thính giả và các bạn du học sinh, ai cũng phải công nhận rằng du học tự túc rất tốn kém. Nhiều du học sinh băn khoăn liệu khi tốt nghiệp về nước thì các bạn có nhận được mức lương tương xứng với những gì đã đầu tư cho tấm bằng nước ngoài hay không? Không ít trường hợp du học sinh về nước phỏng vấn xin việc đề nghị những mức lương mà nhà tuyển dụng cho là khó chấp nhận được. Các bạn sinh viên đến từ các trường quốc tế tại Việt Nam như RMIT cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Vậy thì, nếu du học sinh hay sinh viên tốt nghiệp tấm bằng nước ngoài về nước muốn làm công ty lớn, muốn nhận lương cao hơn sinh viên các trường đại học Việt Nam, thì việc đó có hợp lý hay không? Ngày hôm nay, chúng ta có bạn Hoàng Anh và bạn Vinh Quang đến từ Đại học Monash, bạn Bình và bạn Quang Tăng đến từ Swinburne, và Lương Bằng đang là chủ tịch hội sinh viên Mốc Sa đến từ Đại học Deakin. Các bạn là du học sinh đại diện cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Úc đến chia sẻ những suy nghĩ riêng về vấn đề này.
Thì em thấy là đó là không phải lỗi của các bạn mà là lỗi của người hướng dẫn. Tại vì người hướng dẫn là phải nói cho các bạn vẽ được, cho các bạn biết được là mình học những cái trường này chưa chắc là mình sẽ kiếm được lương cao, hay là mình đi du học về mình không chắc chắn là mình sẽ có được lương cao. Tại vì bản thân em thấy là đi du học về mình mua được cho mình cái mà quan trọng nhất mà người ta có tiền chưa chắc người ta mua được, là cái vốn sống, cái trải nghiệm, những cái kỹ năng để sinh tồn, hay là khi mà mình ở một mình. Sinh tồn đây không có nghĩa là về thức ăn mà là về kể cả đời sống tinh thần. Tại vì mọi người đi nước ngoài rồi thì ai cũng sẽ biết là nó sẽ không có được sung túc hay là như ở Việt Nam được. Thì mình phải tự thay đổi quan điểm hay là suy nghĩ của mình để cho mình luôn cảm thấy lạc quan để yêu đời. Tại vì ở nước ngoài thì em nghĩ dễ dẫn tới trầm cảm hay là sức khỏe tinh thần bị xuống. Nếu như mà mình không tự chữa cho mình, khó ai mà giúp được. Thì những cái đó mình có tiền mình không mua được. Thì em nghĩ đi du học là những cái lợi ích đó là như vậy, chứ không phải đi du học để kiếm được nhiều tiền. Nếu như mà kiếm được nhiều tiền thì học ở Việt Nam em nghĩ nó cũng được.
Nhưng mà em thấy còn cái yếu tố xã hội nữa anh. Tại vì em thấy ở Việt Nam mình bây giờ, những người nghe mà cũng từ du học hay là nội từ học ở RMIT thì sẽ auto nghĩ là con nhà giàu hoặc là sẽ có nhiều tiền, và luôn luôn expect là khi mà đi ra sẽ mong muốn là cái income của mình ban đầu sẽ là từ 10 triệu trở lên. Thì mẹ em là làm trong ngân hàng, thì cái trong bộ phận HR lúc mà người ta tuyển luôn luôn là người ta sẽ discard cái đơn của học sinh RMIT đầu tiên, tại vì người ta nghĩ là người ta lúc nào cũng có cái mindset là chắc là nó sẽ không làm được việc là một, với hai là người ta sẽ đòi lương cao. Cho nên là bây giờ mình phải tìm cách thay đổi cái mindset của xã hội, của mọi người, người mà có kiểu generation trước mình á, cộng với lại những thứ mà anh Quang vừa nói thì có thể ok hơn chút.
Đúng rồi, em thì thấy là xã hội nó đóng một phần rất là quan trọng trong cái việc mà hình thành cái mindset của tất cả mọi người, kể cả du học sinh, đúng không? Ví dụ như lý do mà các du học sinh Việt Nam đi xong rồi không bao giờ muốn quay về nước làm á, cũng một phần bởi vì định kiến xã hội hoặc là vì cái đánh giá của xã hội. Còn những nước khác ví dụ như Mỹ hoặc này nọ đi, Nhật, người ta có đi du học hay hoặc kể cả những nước ví dụ Thái Lan cũng vậy, mấy bạn vẫn muốn trở về Thái Lan để làm việc. Tại vì cái xã hội người ta hoan nghênh những người đi du học về để giúp nước, chứ người ta không có đánh giá, người ta không có định kiến hoặc kỳ thị những người đó theo một hướng nhất định nào đó. Thì khi mà ví dụ mình đi, mình cố gắng học, mình đi sang nước khác, mình đã ở một mình tự lập, mình học mà về Việt Nam mình còn bị những cái điều giống nãy Châu Hì nói á, thì quả thật là rất là cảm thấy rất là tủi. Kiểu như là nước của mình về không ai giúp mình mà nó còn người ta còn nói mình vậy nữa, thì mình sẽ thấy rất là tủi. Đó, thì cho nên là em nghĩ là cái việc mà chị bảo là những bạn mà đi du học xong về không sẵn sàng làm những việc mà lương thấp á, cái đó chắc là do một phần xã hội, nhưng một phần chắc cũng do cách dạy dỗ của gia đình bạn đó nữa. Giống như từ xưa cha mẹ dạy dỗ, sau đó hình thành lên một cái nếp suy nghĩ là tao mà đi du học tao bỏ nhiều tiền tao cũng có nhận lại được nhiều tiền đâu có đâu. Ví dụ mày bỏ nhiều tiền ra, ngoài về kiến thức thì mày còn học được giá trị cuộc sống, học được trải nghiệm, kiểu có được rất nhiều thứ khác mà chưa chắc ở Việt Nam đã học được những cái đó, đúng không? Và bây giờ thử nghĩ coi, những người đã từng đi du học về lại là một, không những là thành phần có giá trị cho công ty mà còn có thể là một nhà ngoại giao rất tốt nữa. Mình gặp nhiều, mình tiếp thu nhiều, mình nói tiếng Anh mình này nọ, có thể là ngoại giao rất là giá trị cho công ty, mà network mình nhiều khi cũng nhiều nữa đó. Cho nên em nghĩ là nên sẵn sàng bắt đầu làm từ những việc nhỏ nếu muốn đạt được mục tiêu lớn hơn.
Theo em thì với câu hỏi này nó sẽ có hai chiều. Chiều thứ nhất là chiều về cái phía mà các bạn đòi hỏi, và thứ hai là cái xã hội của Việt Nam có thể đáp ứng lại không. Nếu mà bạn, cho dù bạn có học sinh ở trong nước hay là ngoài nước, RMIT hay là trường kinh tế hay là trường Deakin Mail Uni hay sao đó, nhưng mà bản thân của bạn biết được rằng bạn là cái người mà tạo ra cái value nhất định, thì cái việc mà bạn ấy đòi hỏi cũng có cơ sở. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên. Cái chiều hướng thứ hai đó là cái xã hội có đáp ứng được hay không. Nếu các bạn quen với cái việc mà đồng lương ở bên Úc rồi, ví dụ là một tháng thì các bạn có thể kiếm được tầm 4-5 nghìn đô đi, với cái vị trí giống như là sales consultant hay là cái gì đó, công việc, cái career pathway mình sẽ phân chia ra những cái hierarchy nhất định, đúng không ạ? Thì Việt Nam cũng vậy, nhưng mà cái đồng lương nó sẽ khác nhau, thì bạn không thể nào mà expect được là cái đồng lương bạn nhận ở bên Úc này nó sẽ xem giống như những cái lương mà mình sẽ nhận ở Việt Nam, mà cùng một cái vị trí, cùng một cái position, cái job mà mình đã làm được. Thì cái đó là các bạn hãy consider với nhau. Thì cái tỷ giá chênh lệch giữa đồng tiền Việt Nam và đồng tiền Úc cũng nói lên một điều rồi, nên là cái việc này thì em nghĩ nó sẽ hai chiều hướng, nó sẽ nghĩ như vậy.
Còn theo như em có một phần đồng ý với bạn ở chỗ là nếu như các bạn thực sự có thực lực, thực sự các bạn biết được giá trị của bạn ở đâu, thì việc đòi hỏi không có gì là quá đáng. Nhưng mà các bạn cần phải xem xét về môi trường làm việc ở Việt Nam, về kinh nghiệm của các bạn so với những người đã làm việc ở Việt Nam, thì để xem là cái mức lương bạn đòi hỏi là có xứng đáng hay là có phù hợp với những người đang làm ở đó hay không. Nhưng mà về phía xã hội thì em nghĩ là mọi người cũng không nên phán xét các bạn nhiều quá, vì chỉ có các bạn mới biết được thực lực của các bạn tới đâu và cái đòi hỏi đó có cơ sở hay không như thế nào.
Các bạn đã từng gặp những người bạn nào của mình luôn lấy chuyện đi du học hay là tốt nghiệp trường nước ngoài để làm lý do đòi hỏi những công việc ở công ty lớn và lương cao hay không?
Nói vậy không phải là bởi vì nó muốn việc lương cao, mà căn bản là lúc nào thì mình cũng cảm thấy nó đã khi mà mình kêu ta đang làm ở một công ty lớn này nọ, hơn là ta đang làm ở một công ty nhỏ dưới này bèo bọt. Cho nên nhiều khi em nghĩ chắc là cũng một phần là do cái tôi của mình nữa, giống như mình cảm thấy mình phải làm công ty đó nó mới xứng đáng với con người của mình, kiểu vậy. Cho nên bạn nó cố gắng kiếm để xin được vào những công ty lớn chỉ vì cái bộ mặt của mình, tại vì như nãy giờ cũng nói, cái định kiến xã hội nó rất là mạnh, nó kinh khủng.
Nói chung là phải có công việc bằng hoặc là hơn bạn bè một chút.
Đúng rồi, phải hơn bạn bè một chút. Đúng rồi, có gì đó để nói.
Em thì thường em thấy em may mắn là bạn em dù có giàu nước dách thì nó dầm mưa dãi nắng cũng là chuyện nó thấy bình thường. Nó biết là suy nghĩ đó sẽ làm khổ cuộc đời nó. Em tin cho cái gọi là duyên á, công việc cũng phải có duyên với nó mới được. Không phải là mình cứ cố mình tìm thì nó sẽ ra. Nhưng mà có một số người tự nhiên vừa mới nộp đơn có liền, có một số người nộp hoài không được. Không phải là người ta dở mà là có thể là nó chưa tới thì nó cũng phải chưa tới. Thì mình phải vui vẻ với tất cả mọi thứ. Không phải là vô công ty xịn ngồi máy lạnh là mình thấy sướng. Có khi mình vô công ty bèo một chút nhưng mà con người đó dễ thương, chủ tốt, mình làm việc mình thấy thoải mái, mình sáng mở mắt dậy mình thấy à được đi làm. Thì cái đó nó quan trọng hơn là cái việc mà mình đi khoe với mọi người là à mình làm được chỗ tốt. Nhưng mà thực sự có tốt với mình hay không thì mình thì vẫn quay lại cái vấn đề cũ là mình đầu tiên mình phải hiểu bản thân mình cần cái gì trước. Mình ra đường mình chưa có kinh nghiệm, sẵn sàng mình làm mọi thứ để mình có kinh nghiệm đã. Nếu như mà mình đã có kinh nghiệm rồi, mình biết giá trị bản thân mình tới đó và mình xứng đáng được nhiều tiền hơn thì mình hãy khó chịu hơn. Còn bây giờ thì mình mới ra trường thì mình nên ít khó chịu một chút.
An cũng đồng ý với Quang là đúng là khi mới ra trường cái mình cần không phải là tiền, cái mình cần là người chủ giỏi, người chủ tốt để mình có follow, mình học giỏi, người hướng dẫn mình, đúng không? Kiểu như khi mình đã có kinh nghiệm, mình đã đủ lông đủ cánh thì lúc đó mình muốn kiếm bao nhiêu tiền cũng được. Mà trước khi có được tiền mình phải có được những thứ để nó chuẩn bị cho cái việc đó đã.
Tại vì ta kiểu... cũng không tin tưởng lắm vô cái những cái ở uni dạy.
Đúng rồi.
Mình nghĩ là trong uni thì dạy cao lắm là chắc cũng được phân nửa những cái gì mình thực sự cần ở ngoài đời. Tại vì về cái kỹ năng giao tiếp ở trong chỗ làm, deal với người này người kia như thế nào, sử dụng những cái phần mềm ở trong văn phòng hay là những cái kỹ năng rất là nhỏ thì ở trong uni mình chưa chắc được mình được dạy. Mà mình còn phải ra đường mình đối mặt với nó thì mình mới được dạy. Còn nếu như mà người chủ tốt thì sẽ dạy mình được rất là nhiều thứ. Đồng nghiệp tốt thì cũng dạy mình học được nhiều thứ từ người ta.
Đối với em thì em thấy có những người bạn của em mà giống mình ngoài của anh Quang á, là giàu đúc độ đố vách. Nhưng mà em thấy quan trọng là cái dạy dỗ của bố mẹ trước, khi mà cái mindset của người ta như thế nào. Những người bạn này của em thấy là không có expect sẽ có công việc làm rất là nhiều tiền ngay từ ban đầu, nhưng mà người ta đúng là người ta có cái ước muốn đó. Người ta luôn luôn biết là làm cách nào, đi những cái hướng nào rõ ràng để achieve được những cái gì mà mình muốn.
Vậy thì các bạn nghĩ sao nếu trong một buổi phỏng vấn xin việc có một bạn là du học sinh và một bạn học đại học trường Việt Nam, thì các bạn nghĩ ai sẽ có ưu thế hơn?
Để chị nói trước cho, tại vì chị là một đứa du học sắp về.
Ok.
Thì thứ nhất, nếu như là tâm lý chung của các bạn á, thì học ở đại học Việt Nam á, mà gặp phải một bạn đi du học về xin việc của mình, thì tâm lý chung của em thì có phần sẽ là có phần tự ti hơn. Vì có thể là em sẽ không được trải nghiệm môi trường nước ngoài nhiều, hoặc là không được va chạm tiếp xúc nhiều với những cái thế giới bên ngoài Việt Nam hơn so với các bạn. Nhưng để có một điều nhắn gửi tới các bạn đang học đại học tại Việt Nam thì những bạn du học sinh đi học về xuất phát điểm cũng là như các bạn cả, không có gì hơn một cái gì đó quá cao siêu cả. Tại vì việc du học bây giờ cũng đã rất nhiều và bão hòa rồi, không phải cứ ai đi du học thì sẽ là tự động tốt hơn hay là gì. Cho nên là những bạn học đại học dù là ở Việt Nam hay ở đâu, chỉ cần tự tin vào thực lực của bản thân, còn ngoài ra không cần phải sợ các bạn đi du học khác hay là Việt, tất cả đều như nhau cả.
Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Bình, nhưng mà em có thể thêm một tí xíu, đó là nếu mà bạn ấy biết cái đối thủ cạnh tranh của mình đó là một cái bạn du học sinh từ nước ngoài, thì các bạn phải xem xét là cái người ta hơn mình về cái gì. Thì ngoài kiến thức ra thì cái bạn mà du học ở nước ngoài á, thì còn có lợi hơn so với mình trong cái khoảng gọi là giao tiếp với gọi là multiple culture, gọi là kiểu
đa văn hóa, đa văn tộc,
tức là người ta đã adapt được những cái gì xung quanh người ta rồi. Thì bản thân mình cũng phải cố gắng tìm ra những cái solution nhất định, ví dụ là xem YouTube, xem thử người nước ngoài người ta sinh hoạt như thế nào, cái văn hóa người ta ra sao, cách giao tiếp, cách làm việc như thế nào, thì mình cũng sẽ xích lại gần hơn, thay vì là mình đi cứ sợ sệt và mình đi xa ra. Thì cái đó là cái mà em cũng hy vọng là, tức là hy vọng cho em và cho các bạn sắp tốt nghiệp thì sẽ có một cái nhìn nó tích cực hơn, và sẽ cố gắng mà dùng internet để mình xích lại gần nhau hơn với một cái văn hóa global như này?
Là đối với một đứa như em, là một đứa đi du học sắp về Việt Nam, thì thực sự em sợ các bạn học đại học ở trong nước hơn. Tại vì trong quá trình em học ở đây thì các bạn ở Việt Nam đã thành lập, đã có được cái networking hoặc là đã thực tập ở môi trường ở Việt Nam, và các bạn biết môi trường nó như thế nào, hiểu hơn là em đang đi du học ở đây kìa. Cho nên là điều đó không phải là điều gì quá đáng sợ đối với các bạn đang học đại học ở Việt Nam cả.
Tuần này, Khánh Nguyên muốn giới thiệu đến quý thính giả một sự kiện hoành tráng đang diễn ra tại thành phố Melbourne cho đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2018. Đó là triển lãm MoMA tại phòng triển lãm tranh quốc gia NGV, trưng bày hơn 200 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đến từ bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York. Những ai yêu mến nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 chắc chắn sẽ không thể bỏ qua dịp được chiêm ngưỡng những kiệt tác trưng bày tại triển lãm lần này. Ông Tony Elgood, giám đốc NGV, phát biểu rằng buổi triển lãm thú vị này sẽ trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại tuyệt vời. Chúng tôi rất vui mừng vì sự hợp tác với MoMA để mang đến các tuyệt tác đa dạng đến thành phố Melbourne. Nhiều tác phẩm tại triển lãm này chưa bao giờ được trưng bày tại Úc. Buổi triển lãm MoMA cũng được tổ chức riêng cho Melbourne ở tầng trệt NGV. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.